别慌忙，路已给走。闻到幕后阴谋，鸟将亡，两边都烈又走，我再不回，就让我命。vì tội nhân thế nâng chén cầu lạy cha nhân ái yêu thương bao dung luôn luôn trông chờ người con cùng ta như chiêm đi hoang sớm biết tìm về thật tâm không thôi cha ơi cha ơi xin cha thương tình hãy thứ tha cho thêm một lần nữa con đây dạy
kính thưa quý vị các bạn thân mến, trong sách Túi khôn của nhân loại, tác giả Phan Sào Nam có kể câu chuyện như sau. Mạnh Tử học tư đồ 3 năm, sau đó ông trở về nước Lỗ lấy vợ năm 19 tuổi. Điền Thị, vợ của ông là người nết na hiếu thảo, được Mạnh Mẫu vừa ý nhắm cho con trai của mình. Một hôm, Mạnh Tử bất chợt vào phòng, thấy vợ đang thay áo để ngực trần. Theo Nho giáo nghiêm khắc mà Mạnh Tử vừa học và đang ra sức truyền bá, thì hành động của vợ là sự khiếm nhã lớn xúc phạm chồng, do đó ông lớn tiếng đuổi vợ ra khỏi nhà. Thật ra Mạnh Tử đuổi vợ không hẳn vì lý do đạo đức, mà chính vì Điền Thị xấu. Ngay từ đầu, ông đã chê vợ nhưng không dám trái ý mẹ. Mạnh Mẫu quyết không để con dâu hiền thục ra khỏi nhà, liền hỏi con trai. Thế trước khi vào phòng, con có gõ cửa không? Mạnh Tử lúng túng trả lời, thưa không ạ. Nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi, Mạnh Mẫu bảo, vậy chính con mới là người khiếm nhã. Con được ăn học, biết lỗi thì phải sửa. Con nghĩ thế nào khi đã xúc phạm vợ mình? Mạnh Tử phải xin lỗi mẹ, xin lỗi vợ và mời nàng ở lại. Từ đó, ông trở thành người chồng mẫu mực và rất yêu thương vợ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường làm những điều không đúng hoặc làm cho người khác phải buồn. Chúng ta phê phán công việc của một người khác trước mặt đồng nghiệp, nói một điều làm ai đó tổn thương, rồi chúng ta biện minh rằng tôi chỉ nói đùa thôi. Không dễ dàng để nói một lời xin lỗi, nhưng quả thật lời xin lỗi có một sức mạnh kỳ diệu. Nhiều tổng thống, thủ tướng, thượng nghị sĩ hay những người nổi tiếng phải triệu tập các cuộc họp báo để xin lỗi công chúng về hành động hay lời nói của họ. Vậy tại sao lời xin lỗi lại quan trọng đến thế? Hầu hết mọi người khi phạm lỗi đều muốn giải thích, trong khi người đối diện chỉ mong một lời xin lỗi. Họ không quan tâm tại sao bạn làm điều đó. Họ chỉ muốn bạn thừa nhận hậu quả bạn gây ra cho họ. Một nhà tâm lý đã nói, khi tranh cãi, điều ai cũng mong là chúng ta vô tội. Gặp những trục trặc trong các mối quan hệ, chúng ta chỉ muốn được thanh minh. Vì thế, hãy lắng nghe người khác nói, hãy để họ bộc lộ cảm xúc và tôn trọng những gì họ nói. Sau đó, chúng ta sẽ tìm ra giải pháp phù hợp. Khi giận dữ, chúng ta giải quyết mọi chuyện không theo lý trí. Hãy bình tĩnh trong mọi việc và biết nhượng bộ đúng lúc. Vì những lời nói và hành động trong lúc giận dữ chẳng khác nào dương bùm ra khơi khi trời nổi giông bão. Và nếu không thể tự chủ và chuyện đáng tiếc đã xảy ra, chúng ta hãy can đảm nói lời xin lỗi. Thật khó khăn để nói lời xin lỗi, vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận mình có lỗi và xin được tha thứ. Và chúng ta cảm thấy dường như bị hạ thấp giá trị bản thân trong những tình huống như thế. Thực ra, khiêm tốn nhận ra lỗi lầm của mình không buộc chúng ta phải mờ nhạt hơn những người khác, mà là cùng tạo cơ hội để mọi người cùng tỏa sáng. Mạnh Tử nghe theo lời khuyên của mẹ, khiêm tốn nhận ra lỗi lầm của mình bằng cách nói lời xin lỗi vợ, xin lỗi mẹ, Rõ ràng, động thái đó không hề làm ông giảm đi giá trị bản thân, nhưng ngược lại, từ đó ông trở thành người chồng mẫu mực và xây dựng một gia đình hạnh phúc bên người vợ hiền thục. Nếu ông không nhận ra lỗi lầm của mình, không nói lời xin lỗi và cương quyết đuổi vợ ra khỏi nhà, thì điều gì sẽ xảy ra trong đời sống hôn nhân của mình? Ai trong chúng ta cũng dễ dàng làm tổn thương người khác, vì rằng chúng ta thường không quan tâm đến cảm xúc của họ trước mỗi hành động hay lời nói của mình. Hãy thể hiện thái độ khiêm tốn của mình bằng cách tích cực gặp gỡ họ, khuyến khích họ giải bày và lắng nghe họ. Nếu không cần thiết, thì đừng biện minh cho hoàn cảnh của mình. Và cuối cùng, một động thái không thể thiếu, đó là thực tâm xin lỗi và mong muốn được người khác thứ lỗi. Cho dù lỗi lầm gây ra là lớn hay nhỏ, hãy can đảm nói lời xin lỗi. Nó sẽ làm thay đổi mối quan hệ hiện tại của chúng ta, và chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống đáng yêu biết bao. Mặc dù một đời sống trong hoang đàng và tội lỗi, nhưng khi quay về, người con thứ đã thú nhận: "Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không xứng đáng được gọi là con của cha nữa." Lời xin lỗi của anh đã được người cha nhân hậu chấp nhận. Người cha đã ôm lấy anh vào lòng, lấy quần áo mới cho anh mặc và trả lại địa vị là một cậu chủ trong gia đình của anh. Lạy Chúa, trong mùa chay thánh này, xin cho chúng con mau biết quay gót trở về, xin lỗi và làm hòa với Chúa, và đồng thời cũng xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn để chúng con nhận ra lỗi lầm của mình và mau mắn nói lời xin lỗi với mọi người chung quanh, để chúng con hưởng được trọn vẹn ý nghĩa của mùa chay, đó là mùa của hòa giải và yêu thương.
Lạy Cha nhân ái, yêu thương bao dung, luôn luôn trông chờ người con cùng ba, như chiêm ly hoàng sớm liêm liêm về, thật tâm không khôi. Cha ơi, cha ơi, xin cha thương tình, hãy thứ tha cho thêm một lần nữa, con đây dạy